Chương 572, vì thế ma quốc, diệt, giọng nói kia thuộc về Xạ Nhất, nhìn người trước mặt, Xạ Nhất bỗng nhiên cảm khái, Tô Ngộ Không nghe xong lời Xạ Nhất nói, nhíu mày đáp, ta không phải Phật, đấu chiến thắng Phật đã chết, ta chỉ là Tô Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, ta không muốn giết chóc, nhưng những người đó ngăn cản đường ta. Nói xong, Tô Ngộ Không lăng không từng bước tiến về phía tinh cầu trung cấp kia. Lúc này, trên tay phải của Tô Ngộ Không lại xuất hiện thêm ba chiếc khuyên tai. Xạ Nhất lúc này bám vào hông Tô Ngộ Không, tám đầu rắn đã biến mất, chỉ còn lại một đầu rắn ở giữa. Xạ Nhất thở dài nói, ta không ngờ ngươi lại tàn sát trăm vạn người trong cơn nóng giận, nhưng sau đó trên người chỉ nồng nạc sát khí. Thần thức linh trí không hề có dấu hiệu nhập ma. Tô Ngộ Không, ngươi thật sự rất đặc biệt, ánh mắt của ta không tệ. Tô Ngộ Không cúi đầu nhìn Xạ Nhất, chỉ còn một đầu rắn, giọng điệu lạnh lùng, ta từng là người thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Nhưng sau đó ta gặp những người mạnh hơn ta thất bại thảm hại và bị phong ấn suốt 500 năm. Sau đó được người cứu ra, ta học cách che giấu sức mạnh, học cách mỉm cười với mọi người, và khi gặp khó khăn, ta giả vờ bó tay cầu cứu. Nói xong, Tôn Ngộ Không dừng lại một chút, dùng ngón tay chỉ vào trán mình và nói với con rắn. Lúc đó, một người tự xưng là Phật chủ đã đeo cho ta một thứ giam cầm, trở thành kiềm chế lớn nhất của ta. Ta thực sự là một con chó. Trong thời gian ẩn nhẫn, ta đã làm nhiều việc ta không muốn làm, giết những người ta không muốn giết. Cuối cùng, ta theo ý nguyện của người khác trở thành Phật, thành đấu chiến thắng Phật, và xiềng xích trên đầu ta được gỡ bỏ. Lúc đó ta tưởng mình đã tự do, nhưng cuối cùng ta nhận ra mình chỉ biến thành một con chó được xích bằng dây thừng, không có nhiều thay đổi. Vì vậy ta biết rằng, tuy rằng mang lực không thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nhưng ít nhất có thể khiến người khác sợ hãi. Sau đó ta cố gắng áp chế bản tính của mình, trừ phi bất đắc dĩ ta không muốn giết chóc. Ngươi biết không, ở tuần thiên giới, ngay cả khi sư tôn ngã xuống, ta vẫn kiềm chế được bản thân, nhưng lúc đó ta đã đến cực hạn, nếu không phải ngẫu nhiên đi đến diệt thế ma quốc, chỉ sợ ta sớm muộn sẽ sinh ra tâm ma. Giết chóc lần này không khiến ta nhập ma, mà là giải phóng hoàn toàn những gì tích tụ trong lòng ta, chỉ có Tôn Ngộ Không trong chiến đấu mới là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không nói xong, con rắn vẫn chưa hiểu hết, nhưng nó biết rằng tâm tính của Tôn Ngộ Không đã có sự biến đổi. Có lẽ đây mới là con người thật của Tôn Ngộ Không. Con rắn không nói thêm gì nữa, chỉ nói với Tôn Ngộ Không, ta đi luyện hóa tàn hồn cửu đầu long, chờ ngươi đến nơi này. Đi một chỗ bế quan, tàn hồn kia sẽ cho ngươi có được một ít sức mạnh số mệnh. Nói xong, Xạ Nhất chui vào đan điền của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu, đột nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đầy sao vô tận. Hắn nhẹ nhàng phất tay trên người, động tác nhẹ nhàng như đang vẫy tay chào, nhưng chỉ với một động tác đơn giản như vậy, sát khí nồng nặc trên người Tôn Ngộ Không đã biến mất hoàn toàn, khiến cả người hắn trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi diệt thế ma quốc, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn cũng nhanh chóng tan biến. Cái mở lòng này quả thực kỳ diệu vô cùng, nếu không có nó, ta cũng không dám giết chóc như vậy, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, sau đó lắc mình tiến vào thế giới trung cấp kia. Sau khi tiến vào, Tôn Ngộ không vội tìm kiếm trận truyền tống mà tìm một nơi bí mật để bế quan. Hắn khá hứng thú với sức mạnh số mệnh của cửu đầu long mà Xạ Nhất đã đề cập. Hai ngày trước, Diễm Thần, Hắc Khôi, Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân rời khỏi hoàng tuyền thế giới. Diễm Thần và Hắc Khôi dự định chuẩn bị thêm thời gian, nhưng thám tử của Nguyệt Hoàng tuyền báo tin Vạn Yêu Quốc xảy ra nội loạn, hai phe phái đang chiến đấu kịch liệt, tin tức này khá đáng tin cậy. Nên Diễm Thần và Hắc Khôi đã rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân lo lắng hai người kia không biết đường và không quen thuộc với các thần quốc, nên sau khi được Nguyệt Hoàng Tuyền cho phép, họ đã đi theo cùng. Sau khi bốn người họ rời đi, Nguyệt Hoàng Tuyền không có thêm bất kỳ chỉ thị nào. Tuy nhiên, đối với những người do Tôn Ngộ Không đưa đến, bao gồm Tiểu Hậu Tử và Đại Tinh Tinh cấp giới chủ, Nguyệt Hoàng Tuyền lại vô cùng tôn trọng. Những người này có thể không bị giới hạn bởi tất cả các quy tắc của hoàng tuyền thế giới và được hoàn toàn tự do, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể gây tổn hại cho con dân hoặc thế giới thuộc về hoàng tuyền thế giới. Về phần Ma Vũ, Ma Diễu, Nguyệt Hoàng Tuyền đã sắp xếp họ cùng Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa thành lập một tiểu đội đặc chiến mới. Sáng sớm ngày thứ ba sau khi Lãng Tâm Kiếm Hào rời đi, năm người họ cùng Tiểu Hầu Tử và Đại Tinh Tinh cấp giới chủ đã lên đường đến diệt thế ma quốc. Tiểu Hầu Tử và ba người kia đi trước một bước bằng linh giới. Tuy hành động này thoạt nhìn không có nhiều ý nghĩa, và Tôn Ngộ Không cũng đã khuyên can, Nhưng tiểu hậu tử nhất quyết đòi đi, đành phải mặc kệ, hoàn toàn thế giới lại trở nên vắng vẻ. Với tình hình hiện tại của Vạn Yêu Quốc, chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền đồng ý, hoàn toàn có thể thừa cơ thôn tính, nhưng vì quy tắc do chấp pháp giả đặt ra, nên không thể hành động. Tuy nhiên, dù không thể công khai tấn công, nhưng vẫn có thể âm thầm thực hiện một số hành động nhỏ. Đây cũng là lý do Nguyệt Hoàng Tuyền đáp ứng cho Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần và Hắc Khôi đi Vạn Yêu Quốc báo thù. Lãng Tâm Kiếm Hào mang theo thanh đồng đại môn chính là lời hứa của Nguyệt Hoàng Tuyền. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền bắt đầu kiểm kê nhân thủ, nhân lúc rối ren mà thu lợi. Tuy rằng những cường giả do Tôn Ngộ Không mang đến đều có việc riêng và rời đi, nhưng Nguyệt Hoàng Tuyền cũng có át chủ bài của mình. Trên thực tế, người có quyền lực nào không âm thầm bồi dưỡng cho mình một thế lực riêng? Tuy rằng thí luyện lần này khiến cho số lượng cường giả đỉnh cấp của Hoàng Tuyền thế giới tổn thất rất lớn, nhưng đối với thần quốc này mà nói vẫn chưa đến mức thương gân động cốt. Vào ngày thứ tư sau khi năm người Ma Vũ, Ma Si Đú và Đỗ Thiên Dương rời đi, Nguyệt Hoàng Tuyền nhận được tin tình báo từ Đỗ Thiên Dương, Diệt Thế Ma Quốc gần như bị diệt quốc. Khi năm người Đỗ Thiên Dương đến Diệt Thế Ma Quốc, họ không thể tin vào mắt mình, khắp nơi đều là thi thể, toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc nhuộm đỏ bởi máu tươi, oan hồn giả quỷ du đãng khắp nơi, họ hoàn toàn bị chấn động. Lúc đầu, họ nghĩ rằng chỉ có một thành phố bị tàn sát, nhưng sau khi đi qua hơn nửa Diệt Thế Ma Quốc trong một ngày một đêm, họ nhận ra suy đoán ban đầu của mình là sai lầm. Diệt Thế Ma Quốc không phải bị tàn sát, mà là bị diệt quốc. Diệt Thế Ma Quốc tuy không bị diệt hoàn toàn, nhưng tổn thất vô cùng thảm khốc. Khoảng 1/3 dân số đã thiệt mạng, và tất cả đều là những cường giả từ Tứ Văn Chí Tôn trở lên. Có thể nói, chiến lược cao cấp của Diệt Thế Ma Quốc đã bị xóa sổ hoàn toàn. Khi đến hoàn thành Diệt Thế Ma Quốc, nhóm người Đỗ Thiên Dương lại một lần nữa kinh hoàng. Ma Diệt Thiên đã chết, thi thể bị treo lơ lửng trên đại điện Hoàng Cung, Hàng Phủ, Hồn Trơn, người thủ hộ Diệt Thế Ma Quốc, cũng đã chết. Thi thể ngồi xếp bằng trước cửa chính Hoàng Cung. Ngoài ra, vô số thi thể cường giả chất đống cao gần 100 mét, mà Vũ ước tính trong đống thi thể này có ít nhất hơn 10 vạn người. Máu tươi từ những thi thể chảy thành một dòng sông máu khổng lồ, và không xa đó, những dòng máu này tập trung thành một hố sâu, gần như hình thành một bỉ máu. Trên đỉnh đống thi thể là một cây đại kỳ cao 9 mét, màu đỏ như máu, với 4 chữ to đề trên, Tề Thiên Đại Thánh.